Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Ma-thêu.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Nếu người anh em của anh chót phạm tội thì anh hãy đi sửa lỗi nó một mình anh với nó mà thôi. Nếu nó chịu nghe anh thì anh đã chinh phục được người anh em. Còn nếu nó không chịu nghe thì hãy đem theo một hay hai người nữa để mọi công việc được giải quyết căn cứ vào lời của hai hoặc ba chứng nhân. Nếu nó không nghe họ thì hãy đi thưa hội thánh. Nếu hội thánh mà nó cũng chẳng nghe thì hãy kể nó như một người ngoại hay một người thu thuế. Thầy bảo thật anh em, dưới đất anh em ràng buộc những điều gì, trên trời cũng sẽ ràng buộc như vậy. Dưới đất anh em tháo cởi những điều gì, trên trời cũng sẽ tháo cởi như vậy. Thầy còn bảo thật anh em, nếu ở dưới đất hai người trong anh em hợp lời cầu xin bất cứ điều gì thì cha thầy đấng ngự trên trời sẽ ban cho. Và ở đâu có hai ba người họp lại nhân danh thầy thì có thầy ở đấy giữa họ. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Anh em chớ mắc nợ nhau điều gì ngoài ra món nợ tình yêu. Thánh Phaolô nói rất hay. Chúng ta sống ở trong thời kinh tế thị trường, ngày nào đọc báo cũng nghe đến chuyện nợ nần. Và trong cuộc sống hàng ngày thì anh chị em cũng nói đến chuyện nợ nần nhiều lắm. Nhưng mà thường là nợ tiền, nợ bạc thôi. Có ai nói đến nợ tình yêu? Chắc cũng có, nhưng mà người ta nói đến nợ tình là trong cái quan hệ nam nữ. Còn ở đây không. Cái món nợ tình yêu mà Thánh Phaolô nói đến ở đây, nó không chỉ nằm trong cái quan hệ nam nữ, mà nó nằm ở trong mối quan hệ giữa các Kitô hữu sống chung với nhau trong hội thánh. Và tình yêu này đó không chỉ là một tình yêu nó nặng cảm tính, không chỉ là một tình yêu trừu tượng, nhưng là giúp nhau đi trong sự thật, giúp nhau sống theo sự thật, một tình yêu trong chân lý. Hỏi là Chúa Giêsu có yêu Thánh Phêrô yêu quá, yêu đến nỗi mà giao cả hội thánh cho ngài. Vậy mà Chúa Giêsu mắng Phêrô là Satan. Hỏi là Chúa Giêsu có yêu những người Pha-ri-xêu ngày xưa không? Tôi dám chắc là phần đông anh chị em sẽ bảo không, Chúa ghét cái tụi đó lắm. Dạ thưa không ạ, Chúa yêu lắm. Và vì yêu như vậy đó, cho nên Chúa mới chỉ thẳng mặt mà nói: các anh chỉ là mồ mả tô vôi. Bởi vì Chúa Giêsu muốn giúp cho người ta sống trong sự thật, và chỉ có sự thật mới giải thoát người ta. Tình yêu mà Chúa Giêsu dạy ta sống đó, cái món nợ tình yêu ở đây chính là giúp nhau sống trong sự thật. Và đây là một trách nhiệm bắt buộc, một trách nhiệm lớn đến độ khi anh chị em nhớ lại lời mà Chúa nói với ngôn sứ Ezekiel ở trong bài đọc thứ nhất đó, ta thấy cũng khủng khiếp đấy chứ. Chẳng hạn rõ ràng Chúa nói thế này: nếu ta phán với kẻ gian ác, hỡi tên gian ác kia, chắc chắn ngươi phải chết. Vậy mà ngươi không chịu nói để cảnh cáo nó từ bỏ con đường xấu xa, thì chính kẻ gian ác đó sẽ phải chết vì tội của nó. Nhưng ta sẽ đòi ngươi đền nợ máu của nó. Bây giờ anh chị em thử dùng cái câu này, áp dụng cho đời sống gia đình của mình, thấy khủng khiếp không? Chúa sẽ nói với lại các bậc cha mẹ thế này: ta giao con cái của ngươi cho ngươi chăm sóc, mà nếu ta bảo ngươi rằng phải đi nói với nó làm như thế, nó sống như thế là sai, mà ngươi không nói thì nó sẽ phải chết, nhưng mà chính ngươi, ta sẽ đòi nợ máu của nó ở tay ngươi. Anh chị em thử áp dụng cái câu này vào đời sống gia đình sẽ thấy ghê lắm đó. Cho nên món nợ tình yêu mà Chúa Giêsu nói đến ở đây đó, là làm sao giúp nhau sống trong sự thật. Và khi ta ứng dụng vào cuộc sống đức tin, ta sẽ thấy ở đây một bài học rất là cụ thể. Rất nhiều bậc cha mẹ nói là thương con mà hóa ra là giết con. Bởi vì cứ quan niệm thương con đó là nó muốn cái gì thì cho nó cái đấy, nó đòi hỏi cái gì là thỏa mãn nó cái đó, đấy là thương. Mà không ngờ rằng cái gọi là tình thương đó càng ngày càng dẫn nó lún sâu vào một đời sống phóng túng, một đời sống buông thả, tội lỗi và đánh mất cả tương lai cuộc đời của nó. Cái chuyện đó tôi nghĩ là anh chị em có thể kiểm chứng bằng chính thực tế của đời sống chứ không phải chỉ là lý thuyết. Rất nhiều đứa trẻ con nhà giàu hư là vì cha mẹ. Còn cái tình yêu mà Chúa Giêsu mong muốn chúng ta dành cho con cái, đó là tình yêu của cha mẹ giúp con sống trong sự thật. Và chính vì thế mà nhiều khi phải nặng lời như Chúa Giêsu nặng lời. Nhưng đó là những lời trách móc mang tính cứu độ, giúp cho con cái được lớn lên. Và cả trong đời sống cộng đoàn của chúng ta cũng phải sống cái món nợ tình yêu theo nghĩa tích cực như vậy. Nhưng mà chưa hết thưa anh chị em, Chúa Giêsu là một nhà tâm lý tuyệt vời. Ở trong bài tin mừng đó, Ngài dạy người ta sửa lỗi cho nhau ở trong đời sống của một cộng đoàn hội thánh, ví dụ như là cộng đoàn nhà thờ chính tòa này, hay như một gia đình cũng thế. Ngài dạy chúng ta là khi sửa lỗi cho nhau á, thì đầu tiên một mình anh với người đó mà thôi. Rồi cái bước thứ hai đó là nếu mà người ta không có nghe đó, mời thêm một người nữa đến thăm người ta nói chuyện. Rồi nếu người ta không nghe nữa đó, thì mới đến cái bước thứ ba là mới thưa với hội thánh. Từng bước một. Dĩ nhiên tôi không nghĩ đây là một cái bài học mà nó mang tính cứng nhắc, mỗi một lần ta phải áp dụng ở bước một này, bước hai này, bước ba. Tôi không nghĩ đơn giản như vậy. Nhưng mà cái điều mà tôi chia sẻ ở đây đó là cái cách Chúa Giêsu dạy nó toát ra một cái gì tràn ngập lòng bác ái, tràn ngập tình yêu thương chân thành đích thực. Khi ta sửa lỗi cho nhau, ta giúp nhau nên tốt. Lúc nãy thì ta nói đến tình yêu trong chân lý, còn bây giờ đó là chân lý trong yêu thương. Nói sự thật nhưng mà nói với tất cả con tim yêu thương, và nó thể hiện qua cái cách nói của mình. Chứ còn bây giờ mình biết một người có lỗi, lỗi nặng, nhưng mà thay vì gặp riêng, xây dựng cho người ta, đi ra ngoài chợ bên thành nói, anh chị em nghĩ xem có phải cái đó là sự thật trong yêu thương không? Mình biết một người có lỗi, kể cả con cái của mình nữa, và thay vì gặp riêng kín đáo, đóng góp ý kiến, thì mình bù lu bù loa lên, mạt sát, chửi bới, thậm tệ, thì có phải đấy là nói sự thật với tình yêu không? Cho nên Chúa Giêsu tâm lý lắm. Không những là Ngài dạy ta là phải sống cái tình yêu bằng cách giúp nhau đi trong sự thật, mà Ngài còn nhấn mạnh là khi giúp nhau đi trong sự thật như vậy thì phải giúp với tất cả cái cung cách chân thành, khiêm tốn của một tình yêu đích thực. Đúng như người ta vẫn nói, cái cách cho nó quý hơn của cho. Cũng là 10.000 đồng mà một người qua đường cho người ăn xin trên hè phố, nhưng mà một người mà móc ví ra rồi vứt 10.000 đồng vào trong cái giỏ tiền của người ta thì nhổ nước bọt đến tẹt một cái, thì khác hẳn một người, người ta chỉ cho có 1.000 thôi, nhưng mà người ta cúi xuống, người ta kín đáo, người ta đặt cái số tiền vào tay của người ăn xin. Khác hẳn. Ý của cho nó không có quan trọng bằng cách trò. Đấy cũng là điều mà Chúa Giêsu dạy chúng ta ở đây. Thưa anh chị em, như thế thì tôi có thể tóm tắt những trang kinh thánh này bằng một câu châm ngôn mà có lẽ tôi cũng đã từng nói với anh chị em. Cái câu châm ngôn bản thân tôi rất thích ở trong tiếng Latin, viết rằng Caritas in veritate et veritas in caritate, có nghĩa là yêu thương trong chân lý và chân lý trong yêu thương. Ước gì chúng ta cũng lấy cái câu châm ngôn đó làm lời hướng dẫn, lời tóm cái bài học kinh thánh ngày hôm nay, và đồng thời là lời hướng dẫn cho cung cách ứng xử của ta từ trong đời sống gia đình đến đời sống trong cộng đoàn hội thánh. Và hy vọng như vậy là ta cùng giúp nhau sống theo sự thật của tin mừng như Chúa Giêsu mời gọi. Và giờ đây chúng ta cùng tuyên xưng đức tin.